Rồi điều mình nghe để khai thị cho mình hiểu. Cái Phật pháp mà mình hành trì, cái giáo lý, cái tông mà mình đương nhiên nó đi theo, nó có nhiều điểm phức tạp đây, cho nên cần phải được nhận ra. Thì bởi vì mình nghe, bởi vì mà người ta thường kêu là bổn hoài của Đức Phật, hoài là nó ôm ấp ở trong lòng mình cái điều mình muốn. Căn bản là bổn, cái ý muốn chính mình giữ ở trong tâm mình á, thì Phật á, có một bổn nguyện, người ta nói bổn hoài Phật. Thì có thể nói là cho đến theo như là Thiên Thai Tông, cho đến Kinh Pháp Hoa, Đức Phật mới là thổ lộ ra, mới nói lên câu là Phật ra đời ra để khai thị cái tri kiến của Phật cho chúng sinh ngộ nhập. Ngộ nhập vào Phật tri kiến, đó là chính yếu. Tất cả những cái tri kiến khác chỉ là những cái thứ phụ từ cái tri kiến của Phật mà lập ra. Tri kiến của Nhân Thiên Thừa, tri kiến của Thanh Nhị Thừa, Thanh Văn Viên Giác Thừa, tri kiến của Quyền Thừa Bồ Tát, đều là từ tri kiến của Phật và phương tiện lập ra. Cho nên giờ mở ra cái tri kiến của Phật thì tất cả chúng sinh đều tham dự vào cái Phật Thừa hết. Tất cả chúng sinh đều ở trên con đường Phật Thừa hết. Và chỉ có duy nhất một chân lý, không có hai ba. Cho nên tất cả là nhất thừa thôi, một thừa. Và đó là cái lúc phương tiện, chưa phải là lúc chân thật. Cho nên cái lúc hiện ra cái chân thật nhất, nó chỉ một thừa. Cho nên mới nói là nhất thừa chân thật. Tam thừa là phương tiện, là quyền, chưa phải là thật. Cho nên giờ mình hiểu là cái con đường đạo của mình nó là nhất thừa chân thật. Tức là Phật thừa. Nhưng mà mình biết rằng là mình chỉ là người phàm. Hôm qua mình nghe mình còn nhiều cái phản tính và tri kiến của Phật thì mình chưa thấy, mà mình có một cái tri kiến của phàm. Thì tri kiến của phàm thì nó có thiện, có ác, có tà, có chứng. Nên có chứng thì gọi là thế gian chứng kiến, thế gian thiện pháp. Thì mình chỉ mới có được cái tri kiến của phàm mà thuộc về thiện. Thì bây giờ nó còn tri kiến của Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát. Cho nên giờ mình là căn tính nào, mỗi cái tri kiến là nó lập ra một cái căn tính. Thì mình không phải là cái căn tính, tức là không phải cái tri kiến Thanh Văn Duyên Giác. Có thể là trong đến một cái lúc cái nào cái thực hành của mình nó có thể đưa đến cái đó, nhưng mà cái hiện giờ là mình không có phải là cái căn tính và cái tri kiến đó. Thì tri kiến Bồ Tát, nhưng mà thực sự ra thì Bồ Tát khó hành quá. Thì mình vẫn cảm thấy như là mình có cái dính chấp gì đó với Bồ Tát ở chỗ tử bi lợi người, nhưng mà mình biết là cái đó nó mới là nhân thiên thừa thôi. Cho nên vì vậy cái chi kiến của mình nó vẫn là cái chi kiến của thế gian. Nói chi kiến là nói mặt thực hành, thì chi kiến mình vẫn ở thế gian, cái thực hành của mình nó rất là phàm tính, nó là phàm nghiệp, cho nên đọa lạc, đọa đầy, quả báo của nó là ba ác đạo, nó còn đang há mõm, nó chờ sẵn đó. Cho nên vì vậy mình bắt đầu thấy nói chi kiến của Phật vẫn thấy nó xa vời lắm. Mình không biết là mình ở chỗ nào ở trong cái chi kiến của Phật đó. Nên mình phải xác định cái căn tính của mình, cái chi kiến của mình. Mình thấy rằng chi kiến của Thanh Văn Duyên Giác, của các bậc thánh, chi kiến của Bồ Tát mà còn kêu là phương tiện. Thì mình thấy là chi kiến của mình là làm sao. Cho nên vì vậy thì mình phải hiểu, mình nhìn theo mình thì từ cái huệ cho đến cái hành là công đức, huệ đó là chi kiến, cái phước huệ của mình nó còn ở cái mức độ là quá phàm. Mình thấy là đến Thiên Thai Chí Giả Đại Sư mà nói là cái cấp bậc của ngài, ngài mới nói là ở cấp bậc chưa đến lục căn thanh tịnh mà mới gọi là ngũ phẩm thôi, tức là họ chỉ đọc tụng kinh điển thôi. Còn là ngài sư phụ là ngài Huệ Tư đó mới là mà đến lục căn thanh tịnh, còn ngài là chỉ mới đọc tụng này, là biên chép này nọ thôi, ở mới cái đến mức độ thôi. Cho nên ở trong cái chi kiến của Phật đó, nó bao trùm tất cả chúng sinh. Tất cả chúng sinh đều ở trong cái nhất thừa. Nhưng mà mình thấy là chúng sinh vô lượng, căn tính sai khác. Cho nên trong cái bao của cái nhất thừa đó, nó có cả là Thánh Thanh Văn Duyên Giác, nó có cả Bồ Tát, và nó có cả phàm. Đó, hôm qua mình nghe là ruồi muỗi này nọ gì hết, cũng ở trong cái chi kiến của Phật. Đó. Nên giờ cái ý nghĩa mình nghe đến đây rồi thì mình vào chi tiết chút, mình thấy nó có nhiều cái phức tạp, khó khăn rồi đó. Ý giờ nó ăn thua ở chỗ gì đâu? Nó ăn thua ở cái chỗ mình là người phàm, nhưng mà trong người phàm nó cũng có giống nhau, có người tin, có người không tin. Trong những người tin thì có những người tin là chỉ tin mình là nhân thiên thừa là cùng, hoặc là tin mình chỉ là một cái người tín đồ của đạo Phật mà nó giống như các tôn giáo khác. Ví dụ như bên đạo Thiên Chúa là mình chỉ là đi nhà thờ thôi, chứ mình không bao giờ là thánh, mà mình cũng chẳng bao giờ mà gọi là thượng đế gì được hết á. Chỉ tin như vậy thôi. Có nhiều người Phật tử chỉ tin rằng mình chỉ là một cái người như vậy vĩnh viễn. Dù là mình tin Phật, nhưng mà mình chỉ là một cái người đệ tử mà chỉ theo và vĩnh viễn. Phật cho cái gì, Phật có nơi nào cho mình về thì mình về, Phật có nơi nào cho mình về thì ở đâu đó thì Phật phù hộ sao đó. Thì có người tin là tin như vậy. Thì có những người Phật tử tin thì cũng tin rằng là thì mình đệ tử Phật, tin theo cách tu tập, tức là thực hành. Và khi mà muốn thực hành thì những cái người đệ tử đó đều nghĩ rằng là phải thực hành thiền định, phải thực hành viễn ly, đều nghĩ như vậy. Thì đó là cái thực hành theo Phật. Và những người đó cũng nhìn là nếu mình không thực hành cái đó, mình chỉ có tin là cúng dường, lễ kính, tạo tượng, đúc chuông, thì đó là tin ở mức độ phàm và chưa phải là vào đạo. Cho nên đó là cái trạng thái tâm lý của cái người Phật tử mình thấy đó, mà nó chưa phải là có được cái tri kiến của Thanh Văn Duyên Giác, cũng chưa có được cái tri kiến Bồ Tát. Thì mình thấy rằng là như vậy thì mình hoàn toàn với cái tri kiến của mình là mình hoàn toàn đứng ngoài cái tri kiến của Phật, mà trong khi cái tri kiến của Phật thì bao hết, mình nằm trong đó luôn. Mà mình thì mình không thấy, cho nên tự mình cho mình đứng ngoài, mình cho là mình là một cái Phật tử vĩnh viễn chỉ là như vậy. Đôi khi mình cũng sợ nhân quả, thì mình biết làm thiện chút, mình biết lánh xa cái ác một tí, vậy á. Ngoài ra thì mình biết gì hết. Ngoài ra đó là giờ nó mới có cái đó, mình nhìn Phật tử, bây giờ mình nhìn đến mấy thầy đại thừa như là mình đây, thì mình thấy mình cũng chưa có xác nhận được, mình cũng chưa xác nhận được mình ở cái vị thế nào hết. Mình gặp Phật tử thì mình cảm thấy mình là một vị thầy. Phật tử đi về rồi thì mình cũng biết mình là thầy gì đây, thầy của ai nữa, mà thầy cái gì cũng được chứ. Mình tu tập thì cũng biết là đâu mình, cái nào là cái tu tập của mình. Là lúc nhiều vị không có nghĩ rằng cái tụng kinh là cái tu tập của mình. Nên đôi khi thấy nghe Phật tử tụng kinh thì đó là chuyện của Phật tử. Đó. Đôi khi thấy Phật tử tụng kinh nhiều thì mình cũng bảo thì ham tụng tập, ham tu, mà mình chưa có thấy rõ cái đó là tu ở chỗ nào hết. Đôi khi bảo là mình ngồi chép kinh thì cũng là mình nghe trong kinh nói lấy một cái phước đức công đức nào đó, mình cho là một cái phước đức công đức của hữu lậu thôi. Mình vẫn có cái tâm kính trọng Phật, mình vẫn có cái tâm hâm mộ Phật, nhưng mà mình cũng biết rằng là thực sự là mình ở cái giai đoạn nào của sự tu hành đây, và mình thuộc về cái tri kiến nào, tức là thuộc về cái thừa nào. Cho nên khi mình nghe mấy bữa là để mình nhận định ra, nên là cái mình dù mình chưa có thấy rõ gì hết, nhưng mà đối với lại Đức Phật là mình thuộc về Phật thừa. Và thực sự cũng giống như Ngài Vân Thê mà nói về tịnh độ đó. Ngài Vân Thê nói ông già bà cả mà không biết tu gì hết, rốt cuộc cái tu niệm Phật vãng sinh mà không rẻ đâu á, nó lại trở thành là một đại pháp môn. Cho nên Ngài Vân Thê thì nói vậy. Cho nên Ngài Vân Thê và tôi cũng như là ngu phu ngu phụ mà thôi, là ông già bà cả đó, ngớ ngẩn vậy thôi, nhận lấy cái pháp môn đó. Thì mình á, cũng do là mình không thuộc về tri kiến Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát, mình thuộc về tri kiến nào hết, mình phàm tính như vậy. Nhưng mà cũng ngờ vì mình phàm vậy cho nên mình lấy kinh hay mình tụng. Mà nó có một cái điều đặc biệt là mình lại có duyên với lại Pháp Hoa, Di Đà, Dược Sư, Phổ Môn, rồi Địa Tạng. Tự nhiên mình có duyên như vậy thì cứ vậy mình tụng. Mình không ngờ đâu là mình thuộc về tri kiến của Phật. Mình thuộc về Phật thừa, nhất thừa chân thật. Mình có một cái lợi là bởi vì mình á, nhưng mà mình phải chân thật với mình thì nó mới có cái lợi đó. Mình chân thật với mình là người phàm, mình không biết làm gì hết, cho nên mình đương vào Phật đó. Là cái chỗ lợi là mình chân thật là mình không biết làm gì hết, mình là phàm thôi, mình đương vào Phật. do cái chỗ đó đó, cái nhân duyên mình biết gì hết, mình có thuộc thanh văn, mình đủ khả năng gì hết, cho nên nương vào Phật mà nó lại thành là Phật thừa. Nếu mà mình chịu chân thật với lại cái chi kiến của mình là dở, không biết làm gì hết đó. Thì lúc bây giờ đó thì mình có thể với cái lòng tin mình có thể đón nhận cái Phật thừa của mình. Mình đừng nghe cái chữ mình thuộc Phật thừa mình sợ. Nhiều người thì gọi là không biết gì hết thì nghĩ là oai. Còn có nhiều người thành thật với chính mình thì thấy sợ. Nhưng mà mình nói chuyện với những người thành thật thì đừng có sợ. Bởi vì cái Phật thừa đó, mình biết là từ súc sinh, ruồi muỗi, địa ngục, ngạ quỷ đều thuộc Phật thừa hết. Cho nên Phật thừa là nhiều lắm. Cái cấp bậc của Phật thừa rất là nhiều. Cho nên mình chỉ có xác định là mình ở cái cấp nào. Còn cái nó thuộc về Phật thừa đó, đó là một cái gọi là công đức vô lượng của mình. Nếu mà mình tin nhận được là mình thuộc về Phật thừa. Nhưng mà mình còn ở mức độ nào. Cho nên mình cũng nghe cái ý nghĩa, cũng như mình là đi học mẫu giáo, mình vào mẫu giáo, nhưng mà mẫu giáo của một cái nền giáo dục nào. Mình đi học mẫu giáo mà ở một cái bộ lạc ở trong rừng rậm ấy, thì nó khác. Mà mình học mẫu giáo ở một cái nước mà có một cái nền giáo dục rất mạnh thì nó khác. Cho nên mình phải hiểu cái đó, là mình vẫn chân thật với mình nhận thức mình ở cấp bậc nào. Nhưng mà mình biết rằng là mình thuộc về một cái nền giáo dục là chân thật vững mạnh nhất. Và đó là cái điều mà mình lập nên một cái tâm hướng cho nó rõ rệt. Nếu mình muốn gọi là đi theo đạo, mình phải bắt đầu từ mẫu giáo chắc chắn. Và mình biết là mình học cái gì trong một cái hệ thống giáo dục nào. Cái hệ thống giáo dục của mình là hệ thống Phật thừa, Phật tính Như Lai tạng, mình biết vậy. Mà cái hệ thống nó bao hết, nếu mình học lên cao thì nó bao hết cả thanh văn, duyên giác, quyền thừa Bồ Tát. Thì phải hiểu như vậy. Và bây giờ hiện giờ đó thì mình nằm ở đâu? Thì nằm ở chỗ mẫu giáo hay còn là nhà trẻ. Nhưng mà mình phải có một cái nhận thức như vậy, thì dù mình là còn nhà trẻ hay mẫu giáo là mình có một con đường đi. Và đó là một cái sự thực hành một con đường đi và đạo. Và mình biết bắt đầu là học ABC thì nó học ở ABC như thế nào. Mình kiến thức chi kiến của mình nó mới đến đó. Mà mình cứ mong những cái gì khác không cần, mình sẽ trở thành vọng tưởng. Ví dụ như mình còn chưa có thể tu giới luật với thiền định được, mình cứ nghĩ là mình mong tu mấy cái đó, thật ra mình chỉ là vọng tưởng. Mình cứ đi theo đúng cái khả năng, những cái bài học, cái cấp học khả năng, đúng khả năng của mình đi, từ từ mình sẽ đạt đến những cái kia ở trong tương lai. Mình muốn giỏi toán thì cũng phải là tự nhiên là ngay mẫu giáo là mình mà cho tôi học toán. Mình đừng có nghĩ rằng là mình muốn tu thiền định thì ngay bây giờ là mình cứ phải tu thiền định. Thực ra nó không phải như vậy. Tất cả cái pháp của Phật đó, nó đều là chánh định, chánh huệ, chánh chi kiến, chánh giới luật, chánh luật thì nó phải là chánh hết. Cho nên mình cứ học, mình đã vào trong cái nhất thừa rồi thì cứ vậy mà học. Cái học của mình ấy, là cái hành của mình ấy. Học ở đây là nói cho hành ấy. Cái hành của mình ấy là chỉ tụng kinh điển Đại Thừa. Đấy. Tin tưởng, nương tựa vào Phật và Bồ Tát của Đại Thừa. Thế mà của Đại Thừa là không có một Phật, tất cả chư Phật, mười phương chư Phật. À, dù khi thực hành mình có thể chọn một Phật, cả Bồ Tát cũng vậy. Cho nên mình nghe nhất là lễ kính chư Phật. Và khi quán tưởng như vậy ấy, để gọi là cái nhất thừa đó của Ngài Phổ Hiền đó, mình sẽ thấy đến quán tưởng như thế nào để lễ lễ tất cả chư Phật. Đó, cho nên cái bài quán tưởng đầu tiên vào là đã nói vậy ấy. Về tưởng là đầu tiên là năng lễ sở lễ tánh không tịch, tức là mình là người năng lễ Phật, chư Phật là sở lễ, tất cả đều là tính không hết, thực tướng chân lý. Rồi trong cái tính không như vậy, thấy không, là vào trong cái chân thực đó, cái cảnh giới nó vi diệu vô cùng, kêu là cảm ứng đạo giao nan tư nghỉ. Nó vi diệu như thế nào? Đó là mình, Phật là duyên vào nhau mà khởi lên. Cho nên mình không có thật, Phật không có thật. Nhưng mà cái duyên khởi đó chính là cái tính không, mà chính là cái tính có. Nó không có theo mỗi người là thật, mà nó có theo mỗi người hiện ra nơi cái duyên khởi, tức là không. Cho nên cái cảm ứng hai bên với nhau, duyên với nhau vậy, nó rất là nan tư nghỉ. Mà đó chính là cái đạo chân thật. Duyên khởi vào nhau là nó qua lại với nhau, cho nên cảm ứng đạo giao nan tư nghỉ. Mà nó mới hiện ra là cái qua lại như vậy ấy, của hai bên đều không có, mà cùng có là cùng có với nhau, không bao giờ mà có riêng rẽ rồi hợp lại, mà đã có là cùng có với nhau. Mà ở trong cái cùng có đó, nó chính là cái lý duyên khởi đó. Đó. Thì cái này có là cái kia phải có, cái này có là tất cả mọi cái nó phải có. Đó. Cái duyên khởi vậy nó không cùng tận. Và rồi làm sao diễn tả được cái chỗ đó? Khi mà ở trong một cái chân lý như vậy mà mình vẫn thấy là mình là một cái cá nhân riêng rẽ. Cho nên là cái bài kệ đó mới nói đó, Ngài Phổ Hiền mới nói là mình phải quán mình không có phải là một cái gì có thật ngoài duyên khởi, mà mình chỉ có ở trong một cái duyên khởi. Cho nên khi mà ở quán ở trong cái duyên khởi đó, thì mình sẽ thấy là tất cả những cái duyên đó mà khởi lên mình á, nó tụ lại ngay cái chỗ, tất cả những duyên đó nó thành tụ ở ngay cái chỗ mình khởi lên. Mình khởi lên là cái đạo tràng của mình ngay nơi đây. À, và nó sở dĩ cái đạo tràng mình nó đang có là do tất cả những cái duyên. À, tất cả những cái duyên đó khởi lên cái đạo tràng, tất cả những cái duyên đó là tất cả cảnh giới của chư Phật và của chúng sinh, nó khởi lên cái đạo tràng của mình. Cho nên nếu mà mình quán vào cái chân lý đó, thì cái đạo tràng của mình á, nó là cái chỗ mà hiện khởi ra của tất cả duyên khởi. Tất cả duyên khởi nghĩa là ứng hiện ở trong cái đạo tràng của mình, không sót. Bây giờ mình lễ Phật cho nên mình chỉ nhìn về Phật thôi, mình chưa có nhìn về chúng sinh. Cái lễ Phật phải có một đạo tràng. Đó. Cái chỗ lễ Phật là cái chỗ đạo tràng. À, mình là cái người năng lễ, Phật là cái cảnh sở lễ, cộng với cái cảnh đạo tràng của mình. Tất cả đó là những cái duyên nó khởi lên cái pháp lễ Phật. Cái pháp lễ Phật nó không có thật một người nào lễ người nào hết, mà nó ở trong cái duyên khởi nó mới hiện ra người năng lễ và người sở lễ. Cho nên nhìn vào cái thật của duyên khởi á, nhìn vào cái thật tướng tính không của duyên khởi, tức là duyên khởi là cái có, cái không là cái thanh tịnh. Để không có cho mình khởi lên một cái tâm tưởng chấp thật, lìa khỏi duyên khởi, thì nó thành ra là cái tâm nó trụ ở trong cái duyên khởi. Cái tâm đó nó vừa là tức không, vừa là tức có, là duyên khởi. Thì cái tâm thể như vậy mà lúc đó là cái tâm lễ Phật. Tâm lễ Phật chính là cái đạo tràng. Cái đạo tràng đó nó ứng hiện ra tất cả cảnh giới của chư Phật là sở lễ một cách chân thật, đúng như thật. Cho nên là ngã thử đạo tràng như đế châu, nó được ví dụ như là một cái viên viên ngọc của vua Đế Thích ở trên những cái mắt lưới trang nghiêm ở trong không và trên cây cối của cõi trời Đao Lợi, trời 33. Các viên ngọc nó nằm ở những cái mắt lưới, nó trong suốt, cho nên nó ảnh hiện, nó ảnh hiện một cái cách viên mãn mười phương, nó tròn. Cho nên bốn phương xung quanh, trên dưới, bốn phương phụ, nó ảnh hiện hết tất cả các cảnh bên ngoài, tụ tập hết lại thành hình bóng ở trong cái, ở trong cái viên ngọc sáng đó. Tất cả các cảnh á, nó là duyên để khởi lên cái sự chiếu sáng của viên ngọc. Nên mình quan sát cái chân lý nó như vậy, nên mình thấy đó là Bồ Tát Nhất Thừa chân thật đó, quán tưởng lễ Phật như thế nào. Cho nên mười phương chư Phật là đều nằm ở trong cái đạo tràng của lễ Phật của mình hết, tức là nằm trong cái tâm lễ Phật của mình. Và Phật là kết quả mình bây giờ quán tưởng như vậy là để hành, học hành. Phật là kết quả, cho nên dĩ nhiên là tất cả chúng sinh lạy Phật, tín Phật đều hiện lên ở trong cái tâm gương của Đức Phật ấy. Cho nên nói ngã thử đạo tràng như đế châu, mười phương chư Phật ảnh hiện chung, thập phương chư Phật. Rồi ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền, cái bóng thân của con nó hiện ra. Ở mỗi có bao nhiêu chư Phật là mình có bao nhiêu cái hình ảnh nó hiện ra, nó cảm ứng ra qua lại ở trong cái thế giới chân lý Phật tính như Lai Tạng. Ở đó là thế giới chân thật, Đức Phật giác ngộ ra là thấy đó là cái thật nhất của mình, cái thật đó là cái tính thật của mình. Khi giác cho nên kêu nó là tính giác, kêu là Phật tính, Phật thể, Phật tính, cảnh giới của nó như vậy. Nên tất cả chúng sinh đều hiện vào trong tâm của Phật, trong sáng vô cùng, chân thật. Tất cả chư Phật đều hiện lên ở trong tâm của mình. Nên khi mà mình theo cái giáo lý đó, mình thực hành thì mình phải quán tưởng như vậy mà lễ. Nhưng bây giờ mình chưa đạt đến mức đó, mình vẫn lễ Phật theo cái tri kiến của mình. Là cái tri kiến chấp ngã. Phật vẫn là ở đâu đâu trong tâm tưởng của mình, không biết rõ. Mình chưa có biết là mình tin đến mức nào. Cho nên vì vậy cái chỗ nơi phần của mình nhắc lại thì mình chưa có thấy mình ở đâu hết ở trong cái tri kiến của Phật. Nhưng mà khi mình học hỏi để mình nghe, mình biết cái tri kiến của Phật đó, thì là mình nằm ở trong tri kiến của Phật. Bây giờ mình biết, có thể nói là mình sử dụng thiện xảo, phương tiện sử dụng những cái ý nghĩa mà mình đã nghe để mình lập nên. Mình không nghe theo cái tri kiến của mình, nghe theo những cái ý nghĩa tri kiến của Phật, mình dùng cái đó mình lập thành cho mình một cái tâm hướng, một cái thú hướng, cái tâm của mình nó đón nhận cái nhất thừa chân thật. Tức là mình tin rằng mình tụng đọc kinh điển Đại Thừa, mình ở trong tri kiến của Phật mà mình lại tụng đọc kinh điển Đại Thừa, là kinh điển nói lên cái tri kiến của Phật, thì như vậy á, mình là cái người tu hành cái Phật Thừa. Chính đó là chỗ tu hành Phật Thừa, bằng lòng tin cái mẫu giáo của mình á, tụng tập kinh điển Đại Thừa, niệm danh hiệu chư Phật. Trên con đường mình đi, trên con đường mình thực hành, cái tri kiến của Phật nó quá vi diệu, cho nên nó sẽ đưa lại rất nhiều cái nghi ngờ. Cho nên mình phải tu tập cái đó để cho cái tín của mình nó lập căn, cái tín về nhất thừa chân thật nó lập căn ở trong tâm thức của mình, nó thành căn. Và chỉ có bằng cách nghe đó và thực hành. Khi mình có tín bằng cách nghe đi chăng nữa mà mình không có cái thực hành thì nó không, tâm mình nó không có ăn cái gốc rễ, cái lòng tín nó không ăn gốc rễ ở trong tâm được, thì mình sẽ thất niệm hoàn toàn. Bởi vì những cái tri kiến của Phật đối với cái tri kiến thế tục của mình á, nó không cách gì nó đón nhận, và nó quá bao la, nó không thể nào nhớ được, nó không thể nào ghi nhớ ấn tượng gì được. Cho nên cái tri kiến của mình nó sẽ biến Phật, Ngài Quan Âm này nọ chỉ còn ở trong cái phạm vi là phù hộ cho mình những cái lúc nguy hiểm. Và mình giữ mình lại ở một cái địa vị là đứng ngoài cái tri kiến của Phật, đứng ngoài cái Phật Thừa. Mình nói là mình chưa có một cái thừa nào hết. À, mình như là một người phàm có cái duyên với Phật vậy thôi. Thì là cái hành đạo của mình ấy, nó không còn gì, nó tiêu tán hết. Cho nên vì vậy nghe là phải tu. Chính cái chỗ tiến bộ mình mà nó làm cho cái nghe của mình không uổng là ở chỗ tu. Cho nên khi mình tu tập, mình tụng niệm như vậy, với bằng cái những cái tri kiến mình được khai mở về tri kiến của Phật, thì từ từ cái tín nó tăng, nó phát hiện. Tín về nhất thừa nó phát hiện. Đôi khi mình có thể tụng Pháp Hoa lâu ngày, tụng Dược Sư, mình có một cái trạng thái an lạc ở trong tâm, và mình đạt được nhiều cái công đức là sáng suốt, sức khỏe, thấy thiện căn tăng trưởng. Nhưng mà nó vẫn chưa phải là thừa, nó vẫn là thế gian. Mình phải được khai, mình phải tin vào trong những cái lý mà mình được khai mở về cái Phật Thừa, rồi mình mới bắt đầu tụng đọc theo cái lý mình được khai đó. Cái công phu tu tập của mình á, nó sẽ làm cho cái tín căn nó phát triển. Và lúc đó mình là cái người hành đạo, mình thuộc về một thừa, cái thừa duy nhất là Phật Thừa. Cho nên mình biết là mình ở địa vị thấp của mẫu giáo, và mình biết là mình sẽ học ABC để mình bước lên cái lớp 1. Như vậy đó. Chứ không phải là mình cứ học xong cái đó là xong, và mình không cần đi tới đâu hết, không cần vươn lên tới đâu hết. Cho nên cũng tụng Dược Sư, cũng tụng Di Đà, cũng tụng Pháp Hoa, nhưng mà tụng theo cái cách là dậm chân tại chỗ. Được kết quả tốt đẹp gì thì mang đến đây cho mình. Cái đó là hữu lậu pháp. Mang đến cái chỗ mình ở yên một chỗ như vậy là người phàm thôi, rồi mình hưởng thôi. Cho nên ở trong nhiều chuyện tích ở trong người ta kể ấy, nó nói nỗi mà có cái cô, có một cái cô đó, cô chỉ là kỹ nữ thôi, nhưng mà có cái điều đặc biệt đó, là cái miệng của cô nó thơm vô cùng, nó ra cái mùi hương thơm của hoa sen. Em biết rồi đó, bởi vì trong những đời trước có niệm Phật và có tụng Pháp Hoa. Nhưng mà bởi vì cái cô không có mở ra được cái hướng đi, cho nên nó cứ dậm chân tại chỗ. Rồi trong lúc tụng mình làm những cái nghiệp khác, rồi đôi khi bị đọa đầy, rồi nó thoát khỏi những cái đọa đầy đó, rồi nó sinh làm người, nó lấy được những cái công đức mà nó đã làm, rồi cái nghiệp tập của nó vẫn đi làm kỹ nữ. Cho nên mình phải mở cái đường hướng mà mình đi, có đường hướng, có hướng mình mới đi. Chứ mình không có tụng niệm theo cái lối dậm chân tại chỗ rồi chỉ thu cái phước đức về cái chỗ của mình. Nên vì vậy mình phải được khai, mình phải nghe, mình phải có cái huệ. Thì lúc bây giờ tất cả những cái tụng kinh của mình nó là tụng để tiến lên, tụng để vào sâu, chứ nó không có tụng là ở lì một chỗ rồi được cái phước vũ lậu bảo vệ theo cái lối thế gian. Vì vậy mình hiểu là tại sao mình phải nghe cái khai mở, mình phải hiểu rõ cái giá trị của cái pháp môn, mình mới phát sinh những cái tâm tôn kính, cái tín căn chân thật nó mới xuất hiện. Chứ nó không phải tín theo lối tình cảm. Nó tín đến mức độ nó tín những cái bất khả tư nghị. Khi mà cái tín càng tăng á, khi mà mình tụng trong những cái kinh điển của Nhất Thừa đó, mình sẽ càng nhận ra nhiều cái điểm mà xưa nay á, mình tụng rất nhiều nhưng mà mình không bao giờ nhận ra. Nó vào là nó bay mất, là mình có thể dùng cái đó để kiểm chứng được cái tín của mình. Trong kinh điển nói rất nhiều công đức cứu độ mình một cái cách bảo đảm 100%, nhưng mà không bao giờ mình nhìn ra hết. Mình không có tiếp thu những cái công đức của Phật, mà mình vẫn luôn luôn muốn xoay sở theo cái chi kiến chấp ngã của mình. Mình vẫn muốn tìm kiếm những cái theo cái ngã của mình, mình khoe nó là giỏi. Đấy. Cho nên trong Địa Tạng Thập Luân mới kêu là thông minh mạng đó. Chỉ biết dựa vào cái đó là một cái của mình, và cứ chấp ngã thì nó muốn thủ những cái ngã của mình, rồi nó chỉ là nghiệp, nó tạo nghiệp. Mà trong khi cái lực công đức của Phật đó, có thể khai cho mình trí huệ chân thật, có thể cho mình những cái công đức thoát ly tai mắt đạo, mình chỉ cần nghe cái danh hiệu thôi. Nhưng mà mình không đón nhận những cái điều đó, nó chỉ chứng minh là mình không có cái lòng tin về đạo. Mình không có mở được cái hướng đạo, cho nên mình không lập nổi một cái lòng tin như vậy. Cho nên bao nhiêu mình đọc tụng bao nhiêu vậy đó, mà Đức Phật luôn luôn nói con làm cái này đi có lợi lắm, con làm cái này lợi 100%, con làm cái này đi là con sướng lắm, mà mình không có nghe được ra cái nào hết. Mà mình ngồi nghe đó, mình lắng nghe, mình lặp lại, nó cũng bay mất. Tất cả cái đó nó chứng minh là mình chưa có mở được cái hướng của đạo. Mình còn ở trong cái trạng thái mà mình không biết mình là cái gì ở trong đạo hết. Và mình cũng nghĩ là mình dừng một chỗ như vậy thôi. Thế nên đó là cái lý lẽ mình biết là mình cần phải được khai. Hay chuyện. Cho nên mình mà cứ dừng một chỗ, dù mình tụng niệm, mình có công đức, nhưng mà tuổi càng lớn, cái chi kiến của thế gian nó càng thành sạn, thành đá. Và cái chi kiến của thế gian thế nào nó cũng tạo rất nhiều nghiệp. Cho nên theo cái tuổi đời lớn lên là mình sẽ tạo nghiệp ghê lắm. Nếu mà mình không mở hướng đi, thì tất cả những cái nhân duyên đó, cái lợi, cái là gọi là lợi của mình ấy, nó sẽ mất hết, tan biến hết theo cái tạo nghiệp của mình. Thế nên vì vậy ấy, mở chi kiến ra, nương tựa vào Tam Bảo, nương tựa vào kinh điển Đại Thừa. Cái hướng của mình nó cho thấy rõ cái đó là một cái phương tiện tối thiện xảo, khiến cho mình quý báu, trân trọng, chân quý, khiến cho mình sẽ trở thành từ từ thích niệm tụng, càng tụng càng thấy an, càng thấy thích, càng thấy ra nhiều điều Phật nói cho mình, rất nhiều điều trong đó nó sáng tỏ, làm sao xưa nay mình không chú ý gì hết. Cho nên mình phải mở cái đó ra thì mình sẽ thấy công đức nó ảo ạt, nó khai triển ở trong cái thực hành của mình. Mặt khác, công đức càng mạnh, tín càng sâu, càng ăn căn rễ ở trong tâm thức của mình thì bắt đầu mình nghe Pháp đó, nó khai sỏ ghê lắm. Thì những cái chi kiến bao la như vậy nó mở nó được đó, thì cái chi kiến thấp hèn của mình á, nó sẽ từ từ nó teo óp lại hết. Và nếu một lúc nào mình không nghĩ đến sự đối trị nữa, nó cũng tự động nó héo hon hết. Cho nên đã có Phật với Bồ Tát mà mình lại cứ tựa vào cái bản ngã ích kỷ của mình, thì mình nói là mình không có thấy nó đáng tiếc như thế nào sao? Mà cái bản ngã nó lại không hề có, nó không phải là cái thật của mình, mà mình cứ nhất định là mình nương vào nó. Rồi mình nghĩ kỹ lại thì nương vào nó là mình chỉ tạo nghiệp thôi. Bao nhiêu cái tu của mình vô dụng, mình chỉ mong nó có những cái tu tập là nó sẽ trở thành những cái phước đức, là những cái lợi khí của mình ấy, để rốt cuộc để làm gì, để mình kiêu mạn, mình đàn áp người khác. Nên nếu mình chỉ dựa vào cái ngã của mình ấy thì nó chỉ có từ chết đến chết thôi. Bây giờ đã có Phật Bồ Tát như vậy mà có cái cơ duyên tin tưởng, có cơ duyên hâm mộ mà nương vậy không nương. Cho nên mình biết là thật sự đó là mình mới phải nhận xét. Nếu mà mình nghe, cho nên xưa nay đôi khi sao thì nó cũng tùy duyên. Thực ra chứ bộ cũng muốn nói về cái Đại Thừa này, nhưng mà mình thấy nó có một điều, nếu mình nói ra thì phải hành, nếu nói ra mà không hành nữa thì thật sự là mình nói ra là nó vô ích vô dụng. Và đôi khi nói ra rồi không hành rồi cứ như vậy thì mình trở thành, lắm lúc nó thành như là bán pháp, khinh thường pháp, cho nên nó thành tội. Cho nên mình nói cũng chẳng muốn nói. Nói thì nó phải đợi đúng lúc, đúng thời cơ nào đó. Nhưng mà trong cái học, trong cái nghe của mình ấy, thì nó bắt buộc cái duyên nó đến lúc phải nói. Bởi vì mình là ở trong cái nhất thừa mà mình cứ không hiểu gì hết. Mình không biết mình đang ở đâu và mình sẽ đi như thế nào hết. Và mình đang đi, và đôi khi mình đang còn đi đúng đường mà tại vì mình không biết gì hết, tự nhiên cái mình sọt qua bên này, sọt qua bên kia, rồi mình theo tà gì gì đó, rồi mình nhìn lại cái mà mình đi đúng đó, mình cho là cái tầm thường. Cho nên nó cứ không nói cũng tạo tội, mà nói ra thì nhiều khi cũng nghe nó cũng thành tội. Cho nên vì vậy thì rốt cuộc thì nó có duyên thì nói vậy thôi, giống như Ngài Văn Thù vậy, có duyên thì cứ nói, nghe không nghe cũng là đều gieo duyên hết, theo cách đó nó như vậy. Cho nên cũng biết rằng là đó, mình đã ở trong cái đúng rồi, ở trong cái chính rồi, đừng có vọng động vọng tưởng gì nữa, thấy cho nó rõ, hiểu cho nó rõ và hành. Mình ở trong cái hệ thống giáo dục, cái nhà trường mẫu giáo, nó đúng trong cái hệ thống giáo dục chân chính đó. Đừng có mẫu giáo mà cứ nghĩ là muốn học lớp 5, lớp 3, lớp gì á, xong rồi cái tách ra bên ngoài đi học ở đâu á, có như vậy. Cho nên là cứ kinh điển đại thừa cứ như vậy, mình đã tụng đã tu như vậy bao nhiêu lâu, nó bây giờ thấy lại cái chỗ ích lợi, thấy lại cái chân thật của các pháp đó, tự nhiên cái tâm của mình nó sẽ thay đổi, nó sẽ nương tựa mạnh mẽ vào đó, và nó sẽ phát triển cái tín tiến định định huệ. Mình thấy nên nó vậy, và trong đó mình sẽ cứ cái phần công đức thực hành đó, nó mạnh chừng nào thì cái phần huệ ấy, nó sẽ chân chính và nó sẽ phát triển. Nên đôi khi mình nghe nghe tiếng không, mình nghe đủ thứ hết mà cái phần đó của mình á, phần công đức nó không có, nghe là bay hết, không có một cái gì hết còn lại đâu, và hở ra là cái tâm mình nó rơi vào một cái chấp, không chấp có cũng chấp không, chứ nó không có cách gì nó điều chỉnh được. Cho nên nó phải có cái lực công đức rất mạnh, cái lực tu trì là một, cái lực công đức cái tam bảo. Cho nên phải biết, tại vì tam bảo là cái nơi nương tựa, cái nơi cứu độ chúng sinh, cái hai cái chỗ đó. Nên tất cả những cái công đức mà một cái người Phật tử của nhất thừa đó phải hành, tất cả ở trong cái sự đó, tức là ở trong sự đối với tam bảo gọi là Phật sự đó, trong cái sự đối tam bảo mình đó, là cái công đức nào, cái ích lợi nào cũng làm trọn vẹn hết, là Phật sự môn trung bất xả nhất trật. Vì biết vậy, làm trọn vẹn hết cái công đức nó phải có. Thì lúc bây giờ trên cái mặt chân lý là thực tế lý địa đó, thực tế lý địa là bất thọ nhất pháp, không thọ một pháp nào hết, cái đó nó mới chân chính. Không có cái công đức ấy, ở trong sự đó thì mình không cách gì mà mình nắm được cái lý, mà hành được cái lý của tính không, không cách gì được hết. Nên nghe cái lý đến một mức độ nào là phải bắt đầu tạo công đức, làm công đức đó. Thì con hiểu vậy thì mình biết là như vậy, đó là thật sự là nếu mà mình có đủ những phương tiện nó rồi đó, cứ vậy mà thực hành đó. Rồi từ từ mình thấy kinh nghiệm mà nó sẽ cho mình thấy phát triển, cho mình nhận ra được ở bên trong nội tâm của mình á, nó khai triển, khai triển ra tất cả những cái mà xưa nay mình không có thấy. Thì đó, như vậy là cái khai mình biết, mình nhận thức như vậy. Nói một cái tóm lược nữa thì mình nghe chi kiến Thanh Văn Duyên Giác, còn cái chi kiến của Quyền Thừa Bồ Tát á, mình không có rõ là thế nào là Bồ Tát là thừa mà lại là quyền. Thì mình có thể nói như là Thiên Thai Chí Giả Đại Sư, Chí Giả Đại Sư cho rằng tất cả những cái địa vị trụ hành hồi hướng nó thuộc về Quyền Thừa Bồ Tát. Khi mà đã thấy ra được cái chân lý tính không bát nhã đó, phát hiện đăng địa đó, là bắt đầu vào chân thật. Cho nên nếu mà mình nghe cái giải thích của trụ hành với hồi hướng đó, nội ở địa vị hành với trụ thôi đó, là mình đã thấy Bồ Tát đó như là siêu việt rồi đó, nhưng mà vẫn còn là quyền thừa. Bồ Tát nghĩa là thực hành lục độ ba la mật không ngại hết. Thành ra Bồ Tát quyền thừa đó vẫn thấy rằng là có đạo để tu, có đạo để tu để hành, có lý để chứng, có quả để chứng, có Phật quả để mình chứng, có Bồ Tát đạo để mình thực hành. mà thực hành rất tinh tiến, không sợ hết, nhưng mà chưa qua cái đăng địa, tức là thấy ra được á, xóa hết mọi chi kiến đi á, thì chưa có vào chân thật. Cũng cho dù rằng là mình có gặp ông bố của mình ở trong giấc mơ, mình có nói lên rằng là ba có khỏe không, nó vẫn hoàn toàn đúng là cha con, vẫn hoàn toàn là một lời nói đúng. Nhưng mà chưa tỉnh thì nó vẫn chỉ là mơ. Cho nên cái chỗ tỉnh ấy, mình nhớ là nó phải quét sạch chi kiến, nó phải vào tính không. Thì chỗ đó chỗ là chỗ tỉnh, mà vào cái thật. Cái thật lúc bây giờ nó mới hiện hết. Mình tỉnh dậy rồi thì mình nhìn thấy ông bố, mình cũng hỏi ba có khỏe không, nó ở trong cái thật. Cho nên đó là cái chỗ mà vi diệu mà khó của cái mình nói là tại sao lại là quyền thừa hết ấy, rồi lại vào nhất thừa chân thật rồi ấy, thì là tất cả những cái chi kiến thanh văn duyên giác Bồ Tát nó đều là những cái phẩm tính chân thật của nhất thừa hết. Thì mình bảo nó đã là thật rồi mà tại sao lúc đó nói nó là quyền thừa. Đó là những cái mà rất nhiều cái mà mình cũng, nếu mà mình đi sâu mình muốn nghe thì mình phải được khai nữa là như vậy. Nên cái chân thật nó là như thế nào. Cho nên cái chân thật đôi khi trong thiên thai mới nói là quyền với thật không có thể tách lìa khỏi nhau. Nhưng mà nếu mà mình không chứng cái thật á, không bao giờ mình là thật hết. Nhưng mà mình chứng cái thật rồi á, thì tất cả mọi cái quyền đó nó là thật hết. Đó là những cái lý mà mình nói là khó hiểu, khó cho mình nhận thức. Thì mình tạm nói cách trước vậy thôi. Còn cái con đường mình sẽ đi sẽ nghe thì là nói là như vậy. Đó, A Di Đà Phật.
Nguyện đem